suốt dọc đường đi vào. Đâu đâu, đồng bào cũng yêu cầu nói về tình hình sức khỏe và những hoạt động của bác. Tỉnh nào cũng hỏi thăm bao giờ bác vô. Các đồng chí lãnh đạo địa phương thì băn khoăn về sự chống phá của quân Tưởng và bọn tay sai ở Hà Nội, e ngại những nguy hiểm có thể xảy đến với bác và Trung ương. Trong các buổi meeting, nơi nào cũng có những thanh niên và thiếu niên hỏi vì sao đơn vị mình chưa được lệnh nam tiến. Càng đi về phía nam, không khí kháng chiến càng sôi nổi. Tinh thần của đồng bào hai tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi rất cao. Ai cũng nói quyết tâm đánh Pháp, cũng đòi ra mặt trận diệt quân thù. Các cô gái đều cắt tóc ngắn. Hoạt động của kẻ địch, của bọn phản động, cái tờ cái tóc cũng không qua mắt nhân dân. Tại Quảng Nam, cứ 100 vệ quốc quân thì đã có 37 người đi chiến đấu ở miền Nam. Quảng Ngãi là nơi bộ đội đi chiến đấu đạt tỷ lệ cao nhất. Cứ 100 chiến sĩ thì có 85 người đã đi ra các mặt trận, chỉ còn 15 người ở lại tỉnh. Tiếp sau buổi làm việc với các đồng chí lãnh đạo Quảng Ngãi là cuộc meeting rất sôi nổi của đồng bào tại sân vận động. Tối hôm ấy, tôi ghi vào nhật ký đi đường. Đó là tinh thần độc lập bất tử của dân Việt. Với một dân khí như thế, nước Việt Nam ta nhất định phải hoàn toàn độc lập và thống nhất. Quảng Nam và Quảng Ngãi rất phấn khởi khi nghe truyền đạt những chỉ thị mới của bác và Trung ương. Đồng thời với việc tích cực chuẩn bị kháng chiến lâu dài, khi chiến tranh lan tới, các đồng chí lãnh đạo ở hai tỉnh bàn bạc ngay việc gửi thêm bộ đội ra mặt trận. Mỗi làng xóm nhỏ nhỏ bên đường đều như trỗi dậy, quật cường hẳn lên với những hoạt động của dân quân. Đâu đâu cũng thấy dân quân, áo vải quần nâu bình dị, trong tay khi thì khẩu súng, khi là thanh mã tấu, khi chỉ một cây tre vót nhọn, nhưng khí thế lạ thường. Ngày 23, tôi tiếp tục từ Quảng Ngãi đi vào cùng anh Dực. Gần tới Bình Định, thoáng thấy một đồng chí dân quân đứng chĩa súng bên đường. Chắc là ở đây có trạm gác, xe đang chạy nhanh. Cũng nghĩ là qua lại đã quen, anh Dực bảo đồng chí lái xe cứ tiếp tục đi. Chợt nghe đạn réo và tiếng súng nổ phía sau, biết không thể vội được, chúng tôi cho xe dừng lại. Mọi người vừa xuống xe thì hai anh dân quân chạy tới hỏi tại sao dám vượt qua trạm gác và đòi xem giấy tờ. Chúng tôi nhận khuyết điểm, anh Dực đưa giấy giới thiệu, trong đó ghi chức vụ của anh là chủ tịch Ủy ban Hành chính Trung bộ. Đồng chí dân quân cầm giấy xem hồi lâu, rồi hỏi với một giọng dường như vẫn còn bực: xã Trung Bộ ở Mô? Chúng tôi phải giải thích một lúc. Khi nghe xong, anh dân quân mới dịu nét mặt, trả lại giấy để chúng tôi đi. Lên xe vừa vui vừa cảm phục. Để nâng cao trình độ văn hóa cho những người dân vừa thoát khỏi chế độ nô lệ, cách mạng còn phải cần thời gian. Nhưng về mặt đem lại tinh thần, khí phách cho những người chủ mới thì đúng là đã làm được khá nhiều. Phong trào tổng quân tại Bình Định rất sôi nổi. Trong thành phố Quy Nhơn có cả một đơn vị thủy quân gần 100 chiến sĩ. Nhiều thanh niên gái cũng vào bộ đội. Bình Định có hai xưởng chế tạo sửa chữa vũ khí, 150 công nhân làm việc ngày đêm. Tôi đi Ninh Hòa với anh T2, tức đồng chí Phạm Kiệt. Ở Ninh Hòa đã thấy không khí mặt trận. Giặc Pháp vừa huy động 150,000 quân, trong đó có binh đoàn xe bọc thép, từ hai phía Sài Gòn và Ban Mê Thuộc, tiến đánh Di Rinh và Đà Lạt. Tôi tới trụ sở Ủy ban quân sự khu 6, giữa lúc đồng chí khu trưởng ra lệnh cho một đội dân quân cảm tử lên tăng viện cho mặt trận Madrak. Suốt ngày hôm đó, địch tấn công. Những xe bọc thép của chúng đang định thọc qua Madrak, tiến xuống Ninh Hòa. Các đơn vị ở mặt trận báo cáo về bằng điện thoại. Các đồng chí Nam Long và Hữu Thành đang chiến đấu tại Madrak. Nghe tin tôi tới đây, đồng chí Nam Long gọi điện thoại về. Chúng tôi chưa kịp nói chuyện thì địch đánh tới, đường dây bị cắt. Hai ngày sau, chúng tôi tới Khánh Hòa vào buổi chiều. Giặc Pháp đang tấn công phía Nha Trang. Máy bay địch lượn ở Khánh Hòa, thả bom và bắn liên thanh xuống thành phố. Pháo cao xạ ta bắn lên. Các đồng chí chỉ huy mặt trận về báo cáo tình hình, bàn kế hoạch tác chiến, rồi lại vội vã ra đi. Nhà bên cạnh, một phân đội vệ quốc đoàn hát tiếng quân ca. Trẻ con vẫn nô đùa trên sân. Chỉ những khi máy bay địch rít ngay trên đầu, các em mới chịu nhảy xuống những hố cá nhân đào còn nông hoẻn. Những chiếc xe vận tải ngụy trang bằng lá cây chở bộ đội ra tăng viện. Các chiến sĩ ngồi trên xe hô vang khẩu hiệu quyết chiến, quyết chiến. Phía Nha Trang, đại bác địch vẫn nổ ầm ầm, xen lẫn những tiếng súng cối của ta bắn trả. Ở Khánh Hòa, chúng tôi đã nhận được thêm nhiều tin tức về tình hình khẩn trương của mặt trận Nam Bộ. Đúng là địch đang tìm cách giải vây cho Nha Trang, cố gắng đánh chiếm thêm một số tỉnh dọc bờ biển Nam Trung Bộ, các con đường tiếp diện từ miền Bắc vào. Ở đây đã thấy rõ vì sao Nam Bộ và Nam Trung Bộ đã đứng vững qua 4 tháng trời trước lửa đạn. Về cách đánh địch, chúng ta đã rút ra được và dĩ nhiên còn phải tiếp tục rút thêm những kinh nghiệm xương máu. Nhưng điều đã thấy được rõ ràng là tinh thần thà chết tự do hơn sống nô lệ ở mỗi người dân. Nam Trung Bộ đang ở vào những giờ phút khó khăn. Với tinh thần đó, nhất định Nam Trung Bộ sẽ cùng Nam Bộ mãi mãi đứng vững và sẽ chiến thắng. Tôi chỉ mới tới được Khánh Hòa thì có điện của bác gọi quay ra. Trở lại sông Cầu, tới Quy Nhơn, chúng tôi rẽ lên thăm mặt trận Tây Nguyên. Tới An Khê, một vùng cao nguyên mênh mông hiện ra trước mắt. Nơi đây xưa kia, Nguyễn Huệ đã dựng cờ khởi nghĩa. Qua đèo Mang Giang, đến Pleiku. Đồng bào tỉnh Pleiku phần lớn là người dân tộc Gia Rai. Tại tỉnh Lỵ, có nhiều người Kinh. Bộ đội đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, đóng quân giả chiến ngoài thị xã. Chúng tôi dừng lại Pleiku, nói chuyện với đồng bào và bộ đội. Các chiến sĩ đều sục sôi khi nghe kể những gương chiến đấu ở mặt trận và tỏ vẻ nóng lòng chờ đón giờ phút được tiêu diệt quân thù. Buổi trưa, đi tiếp lên Công Tâm. Một năm trước, vùng núi non hiểm trở này là nơi giặc Pháp giam cầm những người hoạt động cách mạng. Đồng bào Công Tâm thuộc các dân tộc Ede, Zarai, Sedang. Bộ đội đóng quân một phần trong thị xã, một phần ở ngoài. Đồng bào các dân tộc kéo tới gặp đại biểu chính phủ ở tòa sứ cũ tại thị xã, cạnh một con suối. Trong những người đến dự meeting có cả một linh mục. Mọi người đều nói đến Bác Hồ, Bóc Hồ và hỏi thăm sức khỏe bác. Hình ảnh Bác Hồ đã đến sớm với đồng bào Tây Nguyên chất phác và sẽ ngày càng sâu đậm trong lòng các dân tộc. Tại đây, tôi gặp lại đồng chí Đức Thanh, một thanh niên dũng cảm của núi rừng Bắc Bó, đã từng được Bác Hồ trực tiếp dạy dỗ. Anh tới Tây Nguyên với bộ đội Nam Tiến. Ít lâu sau, được tin đồng chí Đức Thanh đã hy sinh trong một trận chiến đấu, để cùng với đồng bào các dân tộc ở đây bảo vệ rừng núi Tây Nguyên. Chúng tôi nghỉ lại Công Tâm đêm hôm đó, sáng hôm sau quay ra sớm theo đường An Khê. Tối 30 Tết, xe đến chân đèo Hải Vân. Nhìn qua cửa kính là bể, là sương. Giữa cảnh biển trời bao la vô định, lập lòe ẩn hiện một ánh đèn. Không biết đó là ánh đèn của một chiếc thuyền chài ra khơi về muộn, hay ngọn đèn của một túp lều tranh trên đảo Tiên Chà. Xe lên đèo, trời bắt đầu mưa. Một bên là vực sâu, một bên là vách đá dựng đứng. Gió rừng hung hút. Đèo này nổi tiếng hiểm trở. Một người giữ ải, muôn người khó qua. Trong thế kỷ trước, Nguyễn Xuân Ôn, Nguyễn Thông, những sĩ phu yêu nước Việt Nam ôm hận chống Pháp không thành, khi qua đây đã đề thơ. Một tên lính tưởng hiện ra bên đường, yêu cầu dừng xe lại để kiểm soát. Xem giấy xong, chúng cho đi. Ở các tỉnh miền Trung này, các quân quan tưởng đều giữ một thái độ phải chăng. Sương mù dày đặc, trời mưa mỗi lúc một to. Đèn pha ô tô rọi không quá mũi xe 5-6 mét. Chỉ mấy tháng trời mà biết bao đổi thay. Một người nước ngoài biết đến những hoạt động của ta tại chiến khu trước ngày tổng khởi nghĩa đã nói: cuộc đời của các anh thật là ly kỳ, đẹp đẽ. Một tuần trước còn là những người bí mật len lỏi trong chốn rừng xanh. Một tuần sau đã về giữa thủ đô, người làm việc này, người làm việc kia. Nếu tôi có tài viết văn, tôi sẽ viết câu chuyện của các anh. Bánh xe lịch sử dường như quay tích. Đối với mỗi người cách mạng, mỗi ngày mỗi giờ lúc này sao quá ngắn. Bước chân của thời gian đang vội vã. Mùa xuân đến với chúng tôi cập rập trên lưng đèo trong đêm mưa. Không biết giờ này bác và các anh đang làm gì. Tết độc lập đầu tiên ở thủ đô chắc là vui lắm. 10 ngày trước đã nghe thư bác kêu gọi đồng bào và các đoàn thể làm thế nào chia sẻ cuộc vui chung với các chiến sĩ ngoài mặt trận, với gia đình các chiến sĩ. Chiều hôm nay khi qua Đà Nẵng được đọc thư chúc Tết của bác. Bác đã dành tình cảm thấm thiết cho các chiến sĩ đang đốt thuốc súng để giữ gìn tổ quốc khi đồng bào đốt pháo mừng xuân. Trong thư bác có mấy câu thơ: bao giờ kháng chiến thành công, chúng ta cùng uống một chung rượu đào. Tết này ta tạm xa nhau, chắc rằng ta sẽ Tết sau sum vầy. Lá thư đầu xuân bác viết chung cho cả nước đó, mỗi người đọc đều tưởng như bác viết cho chính mình. Hôm sau ra tới Huế, chúng tôi cùng dự buổi meeting lớn đón xuân với đồng bào tại bến Thương Bạc. Rừng người, cờ và biểu ngữ bát ngát, chiều xuân chan hòa nắng ấm, tất cả Huế đều có mặt. Đồng bào Huế sôi nổi khi nghe nói tình hình mặt trận, quyết tâm của Hồ Chủ tịch và chính phủ là đẩy mạnh kháng chiến, tích cực chuẩn bị kháng chiến lâu dài, đề phòng địch mở rộng chiến tranh. Những khẩu hiệu Việt Nam độc lập muôn năm, Hồ Chủ tịch muôn năm, chuẩn bị trường kỳ kháng chiến, ủng hộ kháng chiến Nam Bộ vang lên như sấm dậy, kết thúc buổi meeting. Lần đầu trong lịch sử của Huế, đồng bào ta đón chào mùa xuân bằng những lời hô quyết chiến. Một năm mở đầu bằng mùa xuân. Bác đã viết 3 lá thư gửi đồng bào chiến sĩ thanh niên và nhi đồng nhân dịp xuân Bính Tuất. Xuân này lại là xuân mở đầu những mùa xuân độc lập tự do trên đất nước. Tết này theo ý bác là Tết thực hành đời sống mới, Tết chia sẻ niềm vui chung của mọi người, từ giàu đến nghèo, từ già đến trẻ. Tết nghĩ đến các chiến sĩ đang chiến đấu ngoài mặt trận. Tối 30 Tết tại Hà Nội, như thường lệ những đêm cuối năm, hai bên hè phố, cửa các ngôi nhà đều khép kín. Đời sống vật chất còn nhiều khó khăn, nhưng không khí của Tết độc lập đã đến với mỗi người. Dù giàu hay nghèo, nhà nào cũng đều có một bàn thờ tổ quốc, có cờ nước, chân dung Hồ Chủ tịch, có đèn và hoa. Không còn ai phải lo đến chuyện lễ Tết, các quan trên, các nhà chức trách, một mối lo phổ biến của những người dân thành thị dưới thời Pháp thuộc. Sau bữa cơm cúng gia tiên, câu chuyện ở mỗi gia đình đã là những câu chuyện mới, chuyện chính trị, chuyện về cuộc meeting lớn toàn thành để mừng xuân ngày mai, chuyện kháng chiến ở miền Nam. Mấy hôm trước, các khu đội tự vệ đã viết những bức thư chúc Tết nhắc nhở đồng bào luôn nhớ tới các chiến sĩ đang đem xương máu hy sinh chiến đấu ở tiền tuyến. Ăn Tết độc lập thật tươi vui nhưng tiết kiệm, dành tiền gửi cho các ủy ban ủng hộ kháng chiến Nam Bộ. Đồng chí chủ tịch ủy ban hành chính thành phố vừa ăn cơm tối ở nhà riêng xong thì bác tới. Bác đến đột ngột, không báo trước. Bác muốn đi chúc Tết đồng bào thủ đô nhân dịp đầu năm. Trời mưa lâm thâm, đường phố lúc này vắng vẻ, thơm mùi thuốc pháo. Những lá cờ ban đêm thắm lại dưới ánh đèn. Anh Hưng đưa bác tới một gia đình ở phố Cửa Nam. Chủ nhà là đại đội trưởng tự vệ. Cả gia đình này đều hăng hái tham gia các hoạt động cứu quốc. Ở nhà này ra, bác muốn đến thăm một xóm lao động. Bác nói hãy đưa bác tới một gia đình thật nghèo. Người nghèo trong thành phố còn nhiều lắm. Đưa bác đến nhà ai bây giờ? Bác bảo dừng xe trước một ngõ nhỏ ở phố Sinh Từ, ngõ Hàng Đũa. Những ngõ xóm này là cái mặt sâu của thành phố mà bọn thực dân gần 100 năm qua không bao giờ nghĩ đến chuyện sửa sang, dù chỉ là xây một cái máy nước hay bắt một ngọn đèn. Trời tối, đường mấp mô lầy lội vì mưa. Những lá cờ treo trước các mái nhà lụp xụp đụng cả vào đầu khách qua đường. Bác đi sâu vào trong ngõ. Một căn nhà cửa để ngõ có ánh đèn dầu. Bác dừng chân rồi ghé vào. Nhà khá đông người. Đây là nơi ở chung của mấy gia đình. Giữa nhà, trên vách có treo quốc kỳ, ảnh bác và những dây hoa giấy. Mọi người đang ngồi nói chuyện vui vẻ. Câu chuyện tạm ngừng khi một ông cụ mặc áo kaki cao cổ, chống gậy bước vào. Thoạt đầu, ai nấy nhìn nhau, người gia đình này tưởng ông cụ là khách của gia đình kia. Bác hỏi thăm việc chuẩn bị Tết. Những người trong nhà trả lời bác vui vẻ. Nồi bánh chưng đặt ở góc sân, nước đang sôi. Đôi mắt bác hiện lên ánh vui. Bác nói mấy lời chúc Tết. Mọi người bỗng nhận ra cụ già hồn hậu đến với gia đình họ tối nay chính là Hồ Chủ tịch. Y như là một giấc mộng đẹp, người từ trên bức ảnh treo kia bước ra, đứng giữa ngôi nhà nghèo nàn của họ. Khác với khi bác tới, lúc này không ai nói nên lời. Mọi cặp mắt đều ngước nhìn bác. Người nói: nước nhà mới độc lập, miền Nam còn đang kháng chiến. Đồng bào lao động ta làm ăn bây giờ còn vất vả. Nhưng có độc lập rồi thì sẽ có tất cả. Bác đi ra giữa lúc những người trong nhà còn bàng hoàng vì xúc động. Họ quên cả mời người và các đồng chí cùng uống nước. Tất cả đổ ra cửa, đứng trông theo. Tối hôm đó, bác đi thăm khá nhiều nơi. Xuân độc lập đầu tiên, người muốn mang lại niềm vui cho nhiều gia đình trong thành phố. Khi bác tới nhà một viên chức nghèo ở phố Hàng Long, thì trời đã khuya. Người trong nhà sửa soạn đi ngủ. Những chiếc màn đã được căng lên. Chiếc dây thép chăn giữa nhà, đầy quần áo. Không ai trong gia đình nghĩ là có khách tới vào giờ này, mà đó lại là cụ chủ tịch nước. Chương trình đi chúc Tết đồng bào của bác đêm 30 đã xong. Ngày mai mùng 1, bác còn rất nhiều công việc. Bác sẽ tiếp các đồng chí trong Trung ương, trong Chính phủ và các đại biểu đoàn thể tới chúc Tết. Bác sẽ đi dự cuộc meeting đầu xuân của nhân dân thành phố, tổ chức tại nhà hát lớn. Bác sẽ đến thăm và nói chuyện với một đơn vị vệ quốc đoàn, vui chơi với các cháu thiếu nhi tại Ấu Trĩ Viên, dự bữa cơm liên hoan với các chú cảnh vệ tại Bắc Bộ Phủ. Tiễn bác về xong, đồng chí chủ tịch ủy ban quay trở lại nhà. Sắp đến giao thừa, anh ra bờ hồ đón xuân. Phố xá lúc buổi tối vắng vẻ, giờ đã trở nên rất đông đúc. Người nào cũng muốn được hưởng không khí trong lành của mùa xuân độc lập đầu tiên. Chưa bao giờ ở Hà Nội lại có một đêm giao thừa đông vui, nô nức như vậy. Tiếng pháo đón xuân bắt đầu nổ rang khắp thành phố. Vui chân theo những người hái lộc, anh Hưng đến trước cổng đền Ngọc Sơn. Đang đi vào chùa, anh chợt nhìn thấy trong đoàn người tấp nập trên cầu Thê Húc có một cụ già mặc áo dài, quấn chiếc khăn len quanh mặt. Chỉ thoáng nhìn đôi mắt sáng của ông cụ, anh đã nhận ngay, đúng là Hồ Chủ tịch. Bác bước đi chậm chậm giữa những người đang chen chúc nhau vào chùa. Đồng chí chủ tịch ủy ban lại nhìn thấy một người đứng gần đó, đưa mắt ra hiệu cho mình. Đó là đồng chí bảo vệ của bác. Bác không muốn để người xung quanh nhận ra. Bác đã thấy mùa xuân tại một gia đình hăng hái tham gia công tác cách mạng. Bác đã thấy mùa xuân ở một xóm lao động, ở một gia đình viên chức nghèo. Bác còn muốn biết những giờ phút đón xuân độc lập tại đây, giữa đồng bào, trên đường phố, trong một ngôi chùa rất thân thuộc với người Hà Nội, nằm giữa hồ Hoàng Kiếm. Đồng bào đi đón giao thừa ở đền Ngọc Sơn đêm ấy có thấy những cành xuân của mình hái năm nay đầy lộc. Những chuyện này khi trở về Hà Nội tôi được biết qua lời thuật lại của các đồng chí cùng đi với bác đêm 30 Tết. Và hầu như nhiều đêm 30 Tết sau này của bác cũng đều như vậy. Bác vẫn đi chúc Tết đồng bào. Những nơi bác tới vẫn là những gia đình có công với cách mạng, có con em đi bộ đội, những gia đình lao động, thường là những nhà neo đơn. Những cuộc đến thăm của bác bao giờ cũng bất chợt. Người muốn đem lại cho các gia đình niềm hạnh phúc mà họ không ngờ tới. Người còn muốn hiểu không khí thật sự ở mỗi gia đình trong những ngày vui. Tất cả những việc làm đó đều đã trở thành những thói quen bình dị trong đời sống rất mực bình dị và vô cùng vĩ đại của người. Tôi trở lại Hà Nội giữa lúc đồng bào đang xôn xao căm phẫn vì quân Pháp tràn vào Lai Châu. Đây là đám tàn quân của Alexandre chạy Nhật hồi đảo chính ngày 9 tháng 3 năm trước. Từ đó, bọn chúng vẫn bị chính phủ Tưởng Giới Thạch giữ ở một vùng gần biên giới Hoa Việt. Thực ra, đám quân này đã qua biên giới từ cuối tháng Giêng. Ngay trong những ngày Tết âm lịch, một số đơn vị vệ quốc đoàn đã nhận được lệnh tiến gấp lên Tây Bắc ngăn chặn quân địch. Vào thời gian này, ngày càng có nhiều lời đồn đại. Tại Trùng Khánh, Pháp và Tưởng đang đàm phán về vấn đề Đông Dương. Tin đó do các hãng thông tấn phương Tây tung ra. Trùng Khánh vẫn giữ thái độ im lặng, không hề đả động đến chuyện đàm phán, nhưng cũng không cải chính. Các báo ở Hà Nội kéo tới phỏng vấn Lư Hán. Lư Hán tuyên bố số binh lính Pháp vào Lai Châu đã được Trùng Khánh cho phép. Y nói thêm, quân Pháp phải đi theo đúng một con đường đã được ấn định. Khi các báo hỏi những tin tức về cuộc điều đình Hoa Pháp là thực hay hư, Lư Hán trả lời: không biết gì về chuyện này. Cũng vào lúc bấy giờ, phái bộ Pháp ở Hà Nội nhờ một người trung gian đến đề nghị ta cho gặp lại. Đầu tháng 9 năm trước, một hôm có một người nước ngoài đến trước cửa Bắc Bộ Phủ xin vào. Các đồng chí cảnh vệ tưởng là nhân viên trong phái bộ Mỹ. Khi được đưa tới phòng thường trực, người ấy tự giới thiệu là sĩ quan Pháp, có việc xin gặp một đại diện của chính phủ ta. Anh Hoàng Minh Giám đã ra tiếp. Viên sĩ quan chuyển lời của Santini, đề nghị được nói chuyện với một người thay mặt có thẩm quyền trong chính phủ. Anh ta than phiền là phái bộ Pháp gần như bị quân Nhật giam giữ tại phủ toàn quyền. Anh ta đã phải tìm mọi cách mới ra được đến đây. Ta cũng thấy cần tìm hiểu thêm về thái độ của Pháp. Anh Giám đã tới tổng hành dinh của quân đội Nhật để gặp Santini. Y ngỏ ý muốn trình bày với chính phủ ta lập trường của chính phủ Pháp về vấn đề Đông Dương. Ít lâu sau, theo lời đề nghị của Santini, anh Giám đưa y tới Bắc Bộ Phủ. Bác và các anh chỉ định tôi ra tiếp. Santini đã nêu lên những ý kiến về mối quan hệ Pháp-Việt. Trong thái độ, y tỏ ra mềm mỏng biết điều. Nhưng nội dung các lời lẽ thì vẫn không khác gì mấy so với những điều De Gaulle đã tuyên bố trước đây. Bữa đó, Santini có phàn nàn là khi đi qua cổng Bắc Bộ Phủ, người chiến sĩ đứng gác đã có một cử chỉ không thân thiện. Thực ra, đó là kiểu chào bằng súng có lắp lưỡi lê của bộ đội ta lúc ấy. Từ đó, những cuộc trao đổi ý kiến giữa phía ta và phía Pháp thỉnh thoảng lại tiếp tục. Lập trường của ta là nước Pháp phải công nhận nền độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam trước khi bàn đến các vấn đề khác. Pháp trở lại xâm lăng Nam Bộ. Chiến tranh ngày càng lan rộng. Có những lần, cuộc nói chuyện trở nên căng thẳng. Bác thường nhắc nhở, cần giữ lập trường chính nghĩa của ta, nói rõ lý lẽ phải trái, nhưng nên có thái độ ôn tồn. Các cuộc trao đổi không đi đến sự thỏa thuận nào và đã bị gián đoạn. Lần này gặp lại ta, phái bộ Pháp báo tin một bản hiệp ước Hoa Pháp về vấn đề Đông Dương sắp được ký kết nay mai. Họ nói muốn thương lượng với ta một giải pháp chính trị. Nếu ta không chấp thuận, thì có thể xảy ra những chuyện phương hại đến mối quan hệ Việt Pháp sau này. Ngày 20 tháng 2, tại Paris, Moutet, Bộ trưởng Bộ nước Pháp ở hải ngoại, công bố những điều khoản của hiệp ước Pháp-Hoa. Điều khoản quan trọng nhất là Trùng Khánh bằng lòng cho Pháp đem quân ra miền Bắc Đông Dương, thay thế quân Tưởng sẽ rút đi. Hãng Reuters đưa tin này kèm theo một lời dọa dẫm. Có lẽ chính phủ Pháp sẽ không ngần ngại gì mà không dùng đến vũ lực nếu Việt Nam không chịu nhận một bản thỏa hiệp. Điều đã rõ là kẻ thù bắt đầu hòa hoãn với nhau. Việc Tưởng để cho một số quân Pháp trở về Lai Châu là một biểu hiện cụ thể. Chính phủ Pháp và cả phái bộ Pháp ở Hà Nội mong dùng hiệp ước Hoa Pháp đến lúc đó vẫn chưa được ký kết để gây sức ép với ta trong khi nói chuyện. Bọn Việt Nam Quốc Dân Đảng đột nhiên có những hoạt động chống phá dữ dội. Chúng tung người đi rải truyền đơn khắp các phố, hô hào đồng bào Hà Nội tổng đình công, tổng bãi thị để phản đối chính phủ. Chúng đã nhận ra trong việc mua bán hiện nay, cả Trùng Khánh lẫn Pháp đều không đếm xỉa gì tới chúng. Chúng lại đánh hơi thấy Pháp muốn dàn xếp với ta. Trước tình hình mới, số phận tay sai của chúng đang bị đe dọa. Chúng giãy giụa bằng cách chĩa mũi nhọn về phía chúng ta. Đây còn là ý muốn của nhóm quân Việt Tưởng trực tiếp chỉ huy bọn tay sai ở Hà Nội. Sáng ngày 20 tháng 2, bọn côn đồ đứng chặn ở một số cửa ô. Chúng ngăn không cho bà con nông dân ngoại thành mang hàng vào bán trong thành phố. Có tên nhảy lên tàu điện, khóa máy lại cấm người lái không được cho tàu chạy. Có tên tới công sở giật chùm chìa khóa ở tay người gác, không cho mở cửa để các viên chức vào làm việc. Một số tên xông vào chợ Đồng Xuân, chúng leo lên đứng trên những quầy hàng, hô hào mọi người đang mua bán hãy giải tán. Các chị em bán rau quả rút đòn gánh đuổi đánh, khiến chúng phải tháo chạy. Cũng sáng hôm đó, chừng 100 tên đầu trâu mặt ngựa tập hợp tại đường Quang Thánh. Chúng trương lên một lá cờ vàng có hai chữ dân chúng. Rồi chúng vừa đi vừa hò hét. Những tên mặc quần áo kaki, đeo kính râm, giận ủng, giơ súng, bắt những người ở dọc đường phải đi theo. Chúng hô, đã đảo chính phủ, đã đảo Việt gian thân Pháp, thành lập chính phủ mới dưới sự lãnh đạo của cố vấn Vĩnh Thụy. Chúng lăng mạ những người đứng ở các nhà hai bên hè phố, đang nguyền rủa chúng hoặc nhìn chúng bằng cặp mắt khinh bỉ. Bọn phản động kéo ra bờ hồ, đi về phía tòa thị chính. Đồng bào từ các ngã đường đổ về quanh bờ hồ rất đông. Một anh thanh niên tới rút lá cờ đỏ sao vàng treo trước nhà Việt Nam Thông Tấn. Anh giương lá cờ lên, mọi người ùa lại, tự động sắp thành đội ngũ. Một cuộc biểu tình hình thành, đông hàng ngàn người. Đồng bào vừa đi vừa vung tay hô vang những khẩu hiệu ủng hộ chính phủ. Những tên vác chiêu bài dân chúng đã tới trước cửa tòa thị chính. Chợt ngay trong đám người này vang lên những tiếng hô ủng hộ chính phủ Hồ Chí Minh, đã đảo bọn phá hoại. Đồng bào đứng xung quanh lập tức hưởng ứng các khẩu hiệu này bằng những tiếng hô vang dậy. Một cuộc ẩu đả nổ ra ngay trong hàng ngũ của chúng. Những người bị bọn phản động bắt ép đi theo, được đồng bào giúp sức, đã quay lại trừng trị chúng. Cũng lúc đó, đoàn biểu tình của đồng bào rầm rộ kéo tới. Bọn phản động hốt hoảng, cuốn băng cờ bỏ chạy. Đồng bào đi ngang qua tòa thị chính, đến đầu phố Duy Tân, rồi tiến về Bắc Bộ Phủ. Thiếu niên nhi đồng các phố quanh đó cũng đã tập hợp kịp thời. Các em khua trống ếch dẫn đầu đoàn người vừa chiến thắng. Đoàn người biểu tình dồn đến trước Bắc Bộ Phủ mỗi lúc một đông. Bác Hồ xuất hiện ở cửa sổ. Bác giơ tay vẫy chào đồng bào. Những tiếng hô, Hồ Chủ tịch muôn năm nổi lên như sấm rền không ngớt. Ngày 21, bọn Quốc dân đảng lại tổ chức một cuộc biểu tình nữa, khoảng vài trăm người. Chúng tiếp tục la hét, đòi Vĩnh Thụy lên nắm chính quyền. Chúng kéo tới trước cửa nhà Vĩnh Thụy tại phố Trần Hưng Đạo. Bọn phản động cử người vào xin ý kiến cố vấn để bày tỏ nguyện vọng của dân chúng. Vĩnh Thụy tránh, không muốn gặp. Tại các phố, bọn phản động kéo qua, đồng bào đều treo cờ trước nhà và đóng sầm cửa lại để tỏ thái độ. Những người đi đường hô những khẩu hiệu phản đối chúng. Các em thiếu nhi tự động rủ nhau chạy trước đám biểu tình hô Hồ Chủ tịch muôn năm. Chốc chốc lại xảy ra một cuộc xô xát giữa đồng bào và những tên khiêu khích. Từ những ngõ hẻm, những tầng gác, từng lúc gạch đá lại bay vụt tới những tên đeo kính râm, đi ủng, đang giơ tay hò hét. Cũng có thể bây giờ Vĩnh Thụy đã ấp ủ những ý đồ mờ ám, nhưng đáp lại lời bọn phản động yêu cầu mình lên nắm chính quyền. Ngày hôm sau, Vĩnh Thụy nói với các nhà báo: tôi tưởng một nhóm người, không phải là toàn thể dân chúng. Việc bầu chủ tịch cho nước Việt Nam sẽ do Quốc hội định đoạt, vì chỉ Quốc hội mới chính thức là đại biểu của dân chúng cả nước. Không phải một nhóm người muốn cho ai là chủ tịch thì người ấy được làm chủ tịch ngay. Những hoạt động để chuẩn bị kháng chiến về mọi mặt đã được tiến hành từ trước, lúc này càng được đẩy mạnh. Khó khăn nhất hiện thời là làm thế nào cho nhân dân hiểu rõ hoàn cảnh hiểm nghèo mà không ảnh hưởng tới chí khí chiến đấu. Làm thế nào để động viên một tinh thần chuẩn bị kháng chiến thật cao mà vẫn tránh được những hành động khiêu khích đối với quân đội tưởng? Làm thế nào cho nhân dân không hoang mang trước những luận điệu tuyên truyền xảo trá, rất nguy hiểm của kẻ thù từ bốn phía bay tới. Vẫn vững tin ở chính phủ và bình tĩnh ứng phó trước mọi tình hình rối ren, thậm chí nghiêm trọng có thể xảy ra. Ngày 22 tháng 2, dưới hình thức lời hiệu triệu giữ vững và đẩy mạnh cuộc kháng chiến Nam Bộ, Bác viết: "Hiện nay, ngoài chiến tranh bằng quân sự, bọn thực dân Pháp đang dùng chiến tranh bằng tinh thần. Chúng phát truyền đơn, dán khẩu hiệu vào tin nhảm, mong cho dân ta hoang mang nghĩ ngợi, lo ngại đó là nó tấn công tinh thần của chúng ta. Người xưa có nói rằng, đánh vào lòng là hơn hết, đánh vào thành trì là thứ hai. Vậy, một dân tộc đang chiến đấu như dân tộc ta bây giờ là phải luôn luôn chuẩn bị, đồng thời phải luôn luôn trấn tĩnh, cương quyết, sẵn sàng đối phó với mọi tình thế. Quân địch sắp tới đâu thì dân dùng đó triệt để làm giường không nhà trống, khiến quân địch không có thức ăn, không có chỗ ở, không có đường đi, mà phải tiêu hao mòn mỏi. Còn một tấc đất, còn một người dân thì còn chiến đấu, lúc nào cũng sẵn sàng mà không bao giờ do dự hoang mang." Hồ Chủ tịch còn nêu lên các vấn đề cơ bản: cuộc kháng chiến phải lâu dài, toàn dân, ta phải đánh địch bằng cả quân sự, chính trị, kinh tế, ngoại giao. Người nhấn mạnh, trước hết là bằng tinh thần, bại không nản, thắng không kiêu. Thua trận này, đánh trận khác, chung sức, đồng tâm, nhất trí, giữ gìn trật tự, tuân theo mệnh lệnh của chính phủ. Đây chính là lời Bác hiệu triệu đồng bào cả nước chuẩn bị sẵn sàng đi vào một cuộc chiến đấu trường kỳ, toàn dân, toàn diện, chống mọi kẻ thù ở trước mặt, ở sau lưng và ở cạnh nách chúng ta. Các báo ở Hà Nội tới phỏng vấn Hồ Chủ tịch về bản hiệp ước Hoa Pháp, Bác trả lời: một là Trung Quốc chưa tuyên bố, hai là tin này do hãng Reuters đưa ra nên chưa có thể phê bình. Người nhắc đến chủ nghĩa tam dân của Tôn Trung Sơn và cuộc kháng chiến của nhân dân Trung Quốc để bảo vệ độc lập dân tộc. Tuy không trực tiếp lên án chính phủ Tưởng Giới Thạch, nhưng người đã vạch ra cho nhân dân ta thấy rõ việc làm lật lọng và phản động của Trùng Khánh. Trong những giờ phút khó khăn, báo chí của ta đã làm tốt nhiệm vụ hướng dẫn dư luận về cuộc đàm phán với Pháp. Báo Cứu Quốc, cơ quan ngôn luận chính thức của Tổng bộ Việt Minh viết: chúng ta có được hoàn toàn độc lập hay không là do sức chiến đấu của chúng ta ở mặt trận. Lúc Pháp đang muốn điều đình là lúc chúng ta phải chiến đấu kịch liệt. Càng phải chuẩn bị chiến đấu cho đầy đủ để đòi hoàn toàn độc lập. Chúng ta không từ chối một cuộc điều đình, nhưng chúng ta quyết không nên để cho cuộc điều đình trở thành một kế hoãn binh có lợi cho quân địch. Chúng ta cũng quyết không để cho cuộc điều đình trở thành một bài hát ru ngủ chí phấn đấu của dân tộc. Vận mệnh của dân tộc bao giờ cũng do sức chiến đấu của ta định đoạt. Tại Hà Nội, lực lượng tự vệ chiến đấu, các đội tuyên truyền của Thành bộ Việt Minh và Thanh niên Cứu Quốc chia nhau tới các khu phố. Anh chị em làm công tác giải thích cho nhân dân và cùng các đội tự vệ tiến hành chuẩn bị chiến đấu. Trong khi quân Tưởng có mặt ở khắp nơi, mọi hoạt động đều phải kín đáo. Ta chưa thể đào hào đắp lũy trước mặt chúng. Các chiến sĩ tự vệ học cách dùng mìn để có thể nhanh chóng tạo nên những vật chướng ngại trong thành phố nếu chiến tranh nổ ra. Các đơn vị vệ quốc đoàn được lệnh kiểm tra lại mọi công việc chuẩn bị chiến đấu. Ủy ban Hành chính Hà Nội vận động người già và trẻ em tạm thời rời khỏi thành phố. Báo chí và các đoàn thể lên tiếng kêu gọi đồng bào nông thôn có thái độ thân ái và hết sức giúp đỡ những người ở thành phố tản cư về địa phương của mình. Cùng với công cuộc chuẩn bị kháng chiến ở khắp nơi, ta vẫn xúc tiến việc thành lập chính phủ liên hiệp để phát huy thắng lợi của tổng tuyển cử. Cho tới đó, những cuộc hiệp thương với các đảng phái phản động vẫn không đạt kết quả. Bọn Việt Nam Quốc Dân Đảng đòi ta phải dành cho chúng 7 trong 10 bộ của chính phủ mới, cùng với nhiều chức vụ quan trọng khác. Ngay cả các quan thầy của chúng cũng nhận thấy những yêu sách này là quá đáng. Ngày triệu tập quốc dân đại hội sắp tới, mặc dù bọn phản động hàng ngày chống phá quyết liệt, ta vẫn nhẫn nại, cố gắng hạn chế những hoạt động khiêu khích của chúng. Tình hình hết sức khẩn trương, một cuộc chiến tranh rộng lớn có thể bùng nổ nay mai. Bác đã gặp Tiêu Văn và tìm cách thuyết phục y. Ta nêu ra cần phải tổ chức ngay một chính phủ liên hiệp kháng chiến, gồm những người của các đảng phái và những người không đảng phái. Cuối cùng, Tiêu Văn cân nhắc thiệt hơn, thấy cũng chẳng còn cách giải quyết nào có lợi, bèn bắt ép bọn tay sai phải nhận giải pháp của ta. Chỉ còn không đầy một tuần là đến ngày họp quốc dân đại hội. Khi đó bọn phản động mới chịu thỏa thuận thành lập chính phủ liên hiệp kháng chiến. Chính phủ mới sẽ gồm 10 bộ. Hai bộ quan trọng là Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng sẽ trao cho những người trung lập. Mặt trận Việt Minh và Đảng Dân Chủ sẽ giữ 4 bộ. Việt Nam Cách mệnh Đồng Minh Hội và Việt Nam Quốc Dân Đảng giữ 4 bộ. Ngoài ra, bọn chúng cũng đồng ý với ta thành lập Ủy ban Kháng chiến Toàn quốc và Đoàn Cố vấn Quốc gia. Cụ Huỳnh Thúc Kháng được mời từ trong trung ra để tham gia vào chính phủ mới. Tôi đã được biết cụ Huỳnh từ hồi còn làm báo Tiếng Dân ở Huế. Cụ là một nhà nho có tinh thần yêu nước cao, có khí tiết, nhưng chưa hoàn toàn tin tưởng ở đường lối cách mạng của đảng ta. Khi chúng ta cử người tới mời, lúc đầu cụ tỏ ra ngần ngại. Một phần vì cụ thấy mình tuổi đã quá cao. Một phần vì cụ chưa hiểu những người lãnh đạo mới thuộc lớp trẻ này ra sao. Đến lúc nghe nói rõ Hồ Chủ tịch chính là đồng chí Nguyễn Ái Quốc, cụ mới quyết định ra Hà Nội. Cụ muốn biết nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc mà cụ đã nghe tiếng từ lâu là người như thế nào. Tới Hà Nội gặp chúng tôi, cụ Huỳnh tỏ ý lo lắng về cái mà cụ gọi là tình hình đảng tranh hiện thời. Theo ý cụ thì Việt Minh, Việt Nam Cách mệnh Đồng minh đều tranh đấu cho dân. Các vị lãnh đạo đều là những người yêu nước, đã bôn ba hải ngoại, giờ phải đặt quyền lợi quốc gia lên trên, phải đoàn kết lại, không nên xung đột vì chuyện đảng phái. Giây phút gặp gỡ đầu tiên giữa bác và cụ Huỳnh thật cảm động. Hai người đều bước vội tới ôm chầm lấy nhau. Cả bác và cụ Huỳnh bỗng dưng đều ứa nước mắt. Bác và cụ Huỳnh đã nhắc tới cụ phó bản ngày xưa, bao phen lận đận ra Bắc vào Nam giữa những năm dài đen tối. Và ngay từ phút đầu, cụ Huỳnh đã thấy ở nhà cách mạng lừng danh mà từ lâu mình khát khao được gặp một người rất thân thiết. Sau buổi gặp bác, cụ Huỳnh đã nói với một người bạn: dân ta có được cụ Hồ quả là hồng phúc. Cụ đã đặt vào người một sự tin cậy hoàn toàn. Mặc dù cụ hơn tuổi bác nhiều, nhưng mỗi khi nhắc tới Hồ Chủ tịch, cụ thường nói đó là vị cha già của dân tộc. Cụ Huỳnh đã nhận giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến sắp thành lập. Những chuyển biến sâu sắc của xã hội Việt Nam cùng với cuộc kháng chiến anh dũng của đồng bào ta ở Nam Bộ dần dần đã làm thay đổi những suy nghĩ của một số người thức thời trong hàng ngũ các tướng tá Pháp. Những người này cảm thấy bản tuyên bố của De Gaulle ngày 24 tháng 3 năm 1945 đã lạc hậu hàng chục năm so với tình hình tại đây. Theo tài liệu của Pháp, sau khi chiếm được một số tỉnh ở Nam Bộ, cơ quan tham mưu Pháp tại Sài Gòn đã dự thảo một kế hoạch quân sự để trở lại miền Bắc. Kế hoạch đó về đại cương như sau: dùng các đơn vị xe bọc thép của Matsui, những đơn vị khinh quân của Value với sự yểm hộ của pháo binh đổ bộ vào Hải Phòng, dùng lính nhảy dù chiếm một số địa điểm xung yếu tại Hà Nội, làm tê liệt chính quyền trung ương của ta, giải thoát 5.000 binh lính Pháp bị cầm tù trong thành, nhanh chóng vũ trang lại cho chúng, giao cho chúng nhiệm vụ cùng với lính dù giữ Hà Nội đến khi các đơn vị xe bọc thép kéo lên, rồi từ đó chiếm đóng tất cả các vị trí chiến lược. Nhưng bộ chỉ huy Pháp tỏ vẻ e ngại trước kế hoạch này, nó mang nhiều tính chất mạo hiểm. Số quân diễn chinh Pháp tại Nam Bộ đã lên tới 3.500.000 người, nhưng thực tiễn của cuộc chiến tranh đã chứng tỏ dù các tướng lĩnh Pháp có một số quân đông gấp mấy lần, họ cũng không thể làm cho Nam Bộ trở lại tình trạng những ngày trước khi Pháp bị lật đổ. Trong tình hình đó, nếu mở rộng chiến tranh ra toàn cõi Việt Nam, tức là phải đương đầu với sức mạnh của cả một dân tộc. Các tướng tá Pháp còn biết chắc chắn là sẽ gặp trên miền Bắc những lực lượng kháng chiến lớn mạnh gấp bội những lực lượng họ đã gặp ở miền Nam. Để khôi phục lại nền thống trị thực dân tại đây, Leclerc dự tính phải cần tới một đạo quân diễn chinh 35 vạn gồm toàn người da trắng. Đó là một điều mà nước Pháp kiệt quệ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai không thể nào có được. Và dù cho có một đội quân lớn như vậy thì Leclerc cũng vẫn nhận thấy việc xây dựng lại cơ đồ này sẽ đòi hỏi nhiều thời gian và còn gặp nhiều khó khăn trở ngại lớn. Mặt khác, tại miền Bắc hiện còn có 18 vạn quân tưởng đang làm nhiệm vụ giải giáp quân đội Nhật. Đưa quân ra Bắc, Pháp rất có thể đụng đầu với quân tưởng, như vậy sẽ hết sức nguy hiểm. Những tướng tá ít nhiều thức thời của Pháp đã nhận thấy giải pháp thích hợp với tình hình Đông Dương phải là một giải pháp chính trị, thương lượng với Trùng Khánh để tưởng rút quân đi, cho quân Pháp vào thay thế, điều đình với chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa để tránh một cuộc chiến tranh lâu dài khó tìm ra lối thoát. Chính phủ Pháp cũng đã sớm tìm cách thương lượng với Trùng Khánh. Làm việc này tuy gian khổ nhưng không phải chỉ toàn là khó khăn. Trước kia Trung Hoa vốn cũng là một nạn nhân của đế quốc Pháp. Ngày nay Trung Hoa về danh nghĩa đã trở thành một trong năm nước mạnh trên thế giới, nhưng trên thực tế chính quyền tưởng giới thạch vẫn phụ thuộc vào Mỹ về nhiều mặt. Pháp với Mỹ không ưa nhau, nhưng cả Mỹ, Anh, Pháp đang có chung một mối lo, đó là sự phát triển hùng mạnh của Liên Xô sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. Nguyên nhân của mối hiểm họa này, nhiều nhà chiến lược phương Tây đã chua chát cho là quân đồng minh đã chiến thắng chủ nghĩa phát xít trong đại chiến thứ hai, Mỹ đang ra sức tập hợp lực lượng các nước tư bản ở châu Âu để đối phó với cái gọi là nguy cơ Nga. Như vậy, Mỹ không thể quá thờ ơ với những quyền lợi của Pháp. Cuối tháng 8 năm 1945, De Gaulle qua Mỹ đã gợi ý Truman giúp đỡ Pháp trong vấn đề Đông Dương. Mặt khác, nội tình Trung Hoa cũng đang làm tưởng bối rối. Sau khi phát xít Nhật đầu hàng, trước phong trào cách mạng đang dâng lên mạnh mẽ, bọn quân phiệt Quốc Dân Đảng buộc phải ký với Đảng Cộng sản Trung Quốc bản hiệp định mùng 10 tháng 10. Đôi bên thỏa thuận tránh nội chiến, lấy thống nhất, đoàn kết, dân chủ, hòa bình làm cơ sở, mở hội nghị chính trị hiệp thương. Hiệp định ký chưa ráo mực, Tưởng Giới Thạch đã tung 1.080.000 quân ào ạt tiến đánh các khu căn cứ của cách mạng. Bằng hành động phản bội bất ngờ này, chúng hy vọng nhanh chóng đè bẹp lực lượng Hồng quân. Nhưng chúng đã vấp phải sự phản công quyết liệt ở khắp các mặt trận. Chiến sự diễn ra trên 11 tỉnh. Trong vòng một tháng, 11 vạn quân tưởng đã bị tiêu diệt. Ngọn lửa cách mạng bùng cháy trên khắp lục địa Trung Hoa. Tưởng lại buộc phải tìm kế hoãn binh để tiếp tục chuẩn bị lực lượng bằng cách ký hiệp định đình chiến ngày 10 tháng Giêng năm 1946 và bắt đầu hội nghị chính trị hiệp thương. Tưởng Giới Thạch đang gặp nhiều khó khăn. Có thể trong tình hình này hắn sẽ phải rút một phần lớn số quân ở miền Bắc Đông Dương về để lo củng cố hậu phương. Vào đầu tháng Giêng năm 1946, Leclerc đã cử người thương lượng đến Trùng Khánh, đó là tướng Salan, người được chỉ định thay thế Alexandre chỉ huy quân đội Pháp ở miền Bắc Đông Dương. Salan đã đạt được kết quả đầu tiên, xin Trùng Khánh cho số quân Pháp bị cầm giữ tại Trung Hoa trở về Lai Châu. Vào khoảng trung tuần tháng Giêng, nhân một phiên họp của Liên Hiệp Quốc, chính phủ Pháp đã phái Moutet đến gặp đại diện của Tưởng Giới Thạch để đưa ra các điều khoản thương lượng cụ thể. Tưởng Giới Thạch nhận được bản báo cáo tỏ vẻ ưng thuận. Paris lập tức cử viên đại sứ mới, Marie, tới trùng khánh. Marie nhận chỉ thị của chính phủ Pháp, cố gắng đạt thỏa thuận trong thời hạn ngắn nhất. Nhưng trùng khánh lại muốn kéo dài cuộc điều đình, làm cao để kiếm thêm lời. Điều đình với Tưởng thì tất cả bọn thực dân Pháp đều nhất trí tán thành. Nhưng điều đình với ta thì nhiều tên thực dân ra mặt phản đối. De Gaulle vẫn muốn duy trì đế quốc Pháp trong tình trạng gần như cũ. Hắn không thể nghe lọt tai lời khuyên nhủ của những người có khuynh hướng gọi là tự do. D'Orsonlieu, cao ủy, là một tên tướng thực dân rất thủ cựu, trung thành với chủ trương chính sách của De Gaulle, muốn giữ nguyên mọi đặc quyền đặc lợi của nước Pháp. Những tên thực dân Pháp có quyền lợi ở Đông Dương, đặc biệt là bọn quan cai trị cũ, đều tức tối khi nghe nói đến chuyện điều đình với nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đối với chúng, chỉ có một vấn đề đặt ra là phải phục hồi chủ nghĩa thực dân cũ trước ngày 9 tháng 3 năm 1945. Chúng coi việc điều đình với ta là một sự đầu hàng nhục nhã. Ngày 20 tháng Giêng năm 1946, tình hình chính trị ở Pháp có sự thay đổi. De Gaulle từ chức. Félix Guane, một đảng viên của đảng xã hội lên thay. Kế hoạch của Leclerc về một cuộc thương lượng với chính phủ Việt Nam được Paris coi là thích hợp. D'Orsonlieu thấy cần trở về Pháp để bảo vệ chủ trương của mình. Ngày 13 tháng 2, y rời Sài Gòn. Trong khi tạm thời thay thế D'Orsonlieu, Leclerc đã chỉ thị cho phái đoàn Pháp ở Trùng Khánh cố gắng thỏa thuận sớm với Tưởng, mặt khác thúc Saint-Denis xúc tiến cuộc điều đình với chính phủ ta. Lập trường thương lượng của chính phủ Pháp do phái bộ Pháp tại Hà Nội trình bày với ta lần này đã có phần nào khác trước. Tuy nhiên, Pháp vẫn chưa chịu nhận những yêu cầu cơ bản của ta là độc lập và toàn vẹn lãnh thổ. Thái độ trước sau như một, ôn tồn nhưng rất kiên quyết của bác đã làm cho những nhà thương lượng Pháp phải suy nghĩ. Tại Trùng Khánh, cuộc mặc cả giữa chính phủ Pháp với bọn Tưởng Giới Thạch cuối cùng đã ngã giá. Pháp đồng ý trả lại cho Tưởng các tô giới ở Thượng Hải, Thiên Tân, Hán Khẩu, Quảng Đông, trả lại đất mướn Quảng Châu Loan, bán lại đường sắt ở Vân Nam. Không đếm xỉa gì đến chủ quyền của ta, chúng nhận với bọn Tưởng là Hải Phòng sẽ trở thành một cảng tự do. Hàng hóa của Tưởng vận chuyển qua miền Bắc sẽ được miễn thuế. Để đổi lấy những quyền lợi đó, Tưởng Giới Thạch đồng ý cho quân Pháp thay thế quân đội Tưởng tại miền Bắc Đông Dương. Trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến 15 tháng 3, chậm lắm là 31 tháng 3 năm 1946. Đó là nội dung bản Hiệp ước Hoa-Pháp được ký kết ngày 28 tháng 2 năm 1946. Hiệp ước ký xong, Solon vội vã quay về Hà Nội, chuẩn bị cho quân Pháp trở lại miền Bắc. Crepin ở lại Trùng Khánh, tiếp tục bàn với phía Tưởng về các thể thức tiến hành việc thay quân. Ngày 1 tháng 3, Leclerc nhận được tin từ Trùng Khánh báo về là mọi việc đều đã được thỏa thuận. Hạm đội Pháp đã đợi trên bến nhiều ngày. Cũng theo những tài liệu của Pháp mà sau này ta được biết, Leclerc lập tức đặt bọn lính dù trong tình trạng báo động và ra lệnh cho đoàn tàu nhổ neo rời bến. 6 tháng trước, Trùng Khánh đưa quân ào ạt vào miền Bắc. Sức mạnh chính trị, tinh thần của nhân dân ta, cùng với đường lối, sách lược của đảng và của Hồ Chủ tịch, đã làm thất bại bước đầu âm mưu xâm lược của kẻ thù. Chúng vẫn là một nguy cơ, nhưng chính quyền cách mạng đã không ngừng được củng cố, hòa hoãn được với Tưởng. Về một mặt nào đó, ta đã biến quân đội của chúng thành một bức rào để tạm thời ngăn quân Pháp trở lại miền Bắc. Trong khi chuẩn bị đề phòng Pháp mở rộng chiến tranh, Bác và Trung ương đã chủ trương huy động sức mạnh cả nước để cùng với đồng bào miền Nam vượt qua những giờ phút khó khăn đầu tiên của cuộc kháng chiến. nhân dân ta đã triệt để làm theo điều đã chỉ rõ trong hội nghị toàn quốc tại Tân Trào. Chỉ có thực lực của ta mới quyết định được sự thắng lợi, giành cho được những thắng lợi quan trọng trên mặt trận. Đó là cách tích cực nhất để bảo vệ chính quyền cách mạng. Cùng một thời gian, kẻ địch mở một loạt những cuộc tấn công trên các mặt trận khác nhau. Về quân sự, chúng tăng cường những hoạt động bình định ở Nam Bộ, lấn chiếm thêm các tỉnh Nam Trung Bộ, giành lợi thế, đồng thời chuẩn bị kế hoạch trở lại miền Bắc. Về ngoại giao, chúng cố mặc cả với Tưởng, âm mưu đặt nhân dân ta trước một việc đã rồi. Trong khi nói chuyện với ta, chúng luôn tung ra những tin tức về hiệp ước Hoa Pháp, hòng lung lạc tinh thần nhân dân ta. Bọn phản động Việt Nam Quốc Dân Đảng với những ý đồ đen tối riêng của chúng đã phối hợp với hoạt động chiến tranh tâm lý của Pháp một cách khá chặt chẽ. Tình hình bắt đầu đổi khác. Trước kia, ta tìm mọi cách lợi dụng mâu thuẫn giữa Pháp và Tưởng để tập trung mũi nhọn chĩa vào Pháp. Nay, hai kẻ thù đã tạm dàn xếp. Chúng đã bắt tay với nhau trong một âm mưu mới chống lại ta. Cách mạng đang đứng trước một tình thế khó khăn và cấp bách. Ngay sau khi Hiệp ước Hoa Pháp được công bố, Thường vụ đã nhận định đây không phải là chuyện mua bán riêng giữa Tưởng và Pháp. Đây chính là sự nhân nhượng giữa Mỹ, Anh, Tưởng với Pháp. Về vấn đề Đông Dương, chúng tạm dẹp mâu thuẫn bộ phận để cứu vãn quyền lợi chung đang bị những cao trào cách mạng mới đe dọa. Tưởng sẽ ép nhân dân ta nhận những điều khoản chúng đã ký kết với Pháp. Trước khi rút quân đi, chúng sẽ cố gắng thay đổi thành phần trong chính phủ ta, đưa bọn phản động tay sai của chúng vào. Mặt khác, nhóm tướng lĩnh của Tưởng tại đây sẽ tìm cách ngăn cản cuộc đàm phán giữa ta với Pháp để dây dưa ở lại miền Bắc, tranh thủ giờ giết. Điều nguy hiểm lúc này là bọn Việt Nam Quốc Dân Đảng và Việt Nam Cách Mệnh Đồng Minh Hội. Chúng làm ra bộ những người cách mạng hăng hái nhất. Chúng cố tìm cách kích động quần chúng bằng những khẩu hiệu không điều đình với ai hết, thắng hay là chết. Chúng muốn phá cuộc đàm phán giữa ta và Pháp. Âm mưu của chúng là cố đẩy ta chống lại Hiệp ước Hoa Pháp. Đó chính là cái cớ cho cả Tưởng và Pháp cấu kết với nhau để tiêu diệt cách mạng. Chúng sẽ vu khống cho ta là chống đồng minh, chống hòa bình. Trong lúc ta ngăn quân Pháp tiến vào miền Bắc, bọn phản động sẽ nhanh chóng lập một chính phủ bù nhìn chống lại ta. Và tùy cơ thay thầy đổi chủ, quân Tưởng cũng sẽ nhân đó nán lại Đông Dương. Tình hình đổi thay mau chóng, nhưng đảng ta và Hồ Chủ tịch với cái nhìn xa trông rộng đã thấy trước sự biến chuyển này từ hạ tuần tháng 11 năm 1945. Trong bản chỉ thị kháng chiến kiến quốc, Trung ương đã nhận định bọn đế quốc sẽ nhân nhượng với nhau cho Pháp trở lại. Và sớm hơn nữa, điều này đã được nêu ra từ hội nghị toàn quốc của đảng họp tại Tân Trào trước ngày cách mạng tháng 8 thành công. Đối với Bác và Trung ương, đây chỉ là một tình hình diễn ra đúng như ta đã dự kiến. Trong thời gian ngắn ngủi vừa qua, đảng ta đã tích cực chuẩn bị để đối phó với tình thế đó. Dù muốn hay không, đế quốc Pháp cũng phải nhìn thấy một thực tế mới. Cả dân tộc Việt Nam đã đoàn kết đứng dậy trong cuộc chiến đấu một mất một còn, chống lại kẻ thù xâm lược. nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã có một chính phủ có đầy đủ sức mạnh để động viên tổ chức toàn dân kháng chiến, có đầy đủ thẩm quyền, uy tín và khả năng quyết định mọi vấn đề thuộc về chủ quyền, tương lai, vận mệnh của dân tộc mình. Và thực dân Pháp đã không thể nhắm mắt làm ngơ trước sự thật đó, ngay cả khi cuộc dàn xếp của chúng với tưởng đã xong. Một dấu hiệu rõ rệt là phái bộ Pháp ở Hà Nội đã nhiều lần xin gặp chính quyền ta. Vấn đề lúc này là đánh hay hòa với Pháp? Câu trả lời đã được Bác và Thường Vụ nêu ra. Có thể nói phức ngay rằng nếu Pháp giữ chủ trương Đông Dương tự trị theo bản tuyên ngôn ngày 24 tháng 3 năm 1945, thì nhất định đánh và rất có thể đánh dẻo dai theo lối du kích. Nhưng nếu Pháp công nhận Đông Dương tự chủ, thì có thể hòa. Hòa để phá tan âm mưu của bọn Tưởng, bọn phản động Việt Nam và bọn phát xít Pháp còn lại. Chúng định hãm ta vào tình thế cô độc, buộc ta phải đánh với nhiều kẻ thù một lúc. Lập trường của ta trong cuộc đàm phán là giành cho được độc lập, đồng thời có thể liên minh với Pháp. Pháp phải thừa nhận quyền dân tộc tự quyết của ta và sự thống nhất quốc gia của ta. Ta có thể đồng ý cho Pháp tạm thời đưa một số quân vào miền Bắc để làm nhiệm vụ tiếp phòng thay quân đội Tưởng rút đi. Nhưng quân Pháp chỉ được phép ở lại trong một thời hạn nhất định. Hòa với Pháp, ta sẽ dành được một giây phút nghỉ ngơi để sửa soạn cuộc chiến đấu mới, phối hợp với cuộc chiến đấu của nhân dân Pháp tiến tới giành độc lập hoàn toàn. Một điều quan trọng được Thường Vụ nhấn mạnh, điều cốt tử là trong khi mở cuộc đàm phán với Pháp, không những không ngừng một phút tấn công việc sửa soạn, sẵn sàng kháng chiến bất cứ lúc nào và ở đâu, mà còn hết sức xúc tiến việc sửa soạn ấy và nhất định không để cho việc đàm phán với Pháp làm nhục tinh thần quyết chiến của dân tộc ta. Từ những tư tưởng chỉ đạo đó của Trung ương, trong suốt quá trình đàm phán, quân và dân miền Nam đã không ngừng đẩy mạnh cuộc kháng chiến trên các mặt trận. Đồng bào cả nước đã ráo riết chuẩn bị về cả tinh thần và tổ chức để đi vào một cuộc kháng chiến lâu dài, kể cả trong trường hợp xấu nhất, hai kẻ thù Pháp Tưởng cấu kết với nhau hòng tiêu diệt cách mạng. Quốc dân đại hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được triệu tập vào ngày 2 tháng 3. Đại hội họp sớm hơn một ngày so với thời gian đã định từ trước. Tình hình rất khẩn trương. Ban tổ chức đại hội đã chuẩn bị một địa điểm họp thứ hai tại Đình Bảng, Bắc Ninh. Cuối cùng, Thường Vụ quyết định đại hội cứ họp ở Hà Nội. Bác đã nói với các đồng chí trong ban tổ chức phải làm cho tốt và gọn, hoàn thành được chương trình đề ra và kết thúc trong một buổi. Đêm trước, bác thức khuya, hút thuốc lá nhiều. Sáng nay, ngồi trong xe, bác vẫn hút thuốc. Nét mặt bác lặng lẽ, bình thản. Riêng đôi mắt rất sáng, nói lên người đang suy nghĩ mông lung. Từ ngày bác về Hà Nội, đồng bào đã bàn nhiều về đôi mắt của bác. Đôi mắt mà người ta đã nhìn thấy có hai chấm sáng qua các tấm ảnh. Bác đang đem cả nghị lực, cả thiên tài để cống hiến cho đất nước một quyết định trước một bước ngoặt lịch sử. Ngày nào khi còn ở trong ngục, bác đã làm những câu thơ: phải nhìn cho rộng, suy cho kỹ, kiên quyết không ngừng thế tấn công, lạc nước hai xe đành bỏ phí, gặp thời một tốt cũng thành công. Con thuyền tổ quốc đang lao tới một ngọn thác cực kỳ nguy hiểm, người cầm lái không được phép sai lầm, dù chỉ là tơ tóc. Nhà hát lớn rực rỡ cờ nước, lá cờ xuất hiện từ cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, thấm máu bao nhiêu chiến sĩ cách mạng, đã trở thành thiêng liêng, tượng trưng cho tinh thần đấu tranh quật cường của cả dân tộc. Mấy ngày vừa qua, trong những cuộc hiệp thương, bọn phản động vẫn lớn tiếng đòi thay đổi quốc kỳ và quốc ca. Chúng ta đã cự tuyệt yêu sách của chúng. Quốc dân đại hội đã cử hai người thay mặt, một đại biểu cao tuổi nhất, cụ Ngô Tử Hạ, và một đại biểu ít tuổi nhất, anh Nguyễn Đình Thi, đứng chờ đón bác trước cửa nhà hát lớn. Những người của Việt Nam Cách Mệnh Đồng Minh Hội, Việt Nam Quốc Dân Đảng còn ở cả trong phòng chờ. Một đám người quần áo sang trọng, đứng ngồi lố nhố, ngơ ngác như những con dê lạc bầy. Họ phải chờ sự ưng thuận của đại hội mới được phép vào phòng họp. Đó chính là những kẻ đến tận ngày hôm qua vẫn tiếp tục gây rối loạn khắp nơi. Chúng cố dơ vét đưa đến đủ số người, lấp hết 70 ghế ta đã định đề nghị với quốc hội dành cho chúng. Bác mỉm cười, gật đầu chào, rồi dẫn đầu chính phủ liên hiệp lâm thời bước vào hội trường. Nguyễn Hải Thần cáo bệnh không đến họp. Không hiểu có phải vì y ngại nổ ra những cuộc tranh cãi tại đại hội, buộc y phải dùng đến tiếng mẹ đẻ. Khóa họp quốc hội lịch sử này vắng mặt các đại biểu của Nam Bộ đang chiến đấu chưa ra kịp. Gần 300 đại biểu cùng với nhiều khách và nhà báo trong nước ngoài nước đứng dậy hoan hô không ngớt. Trăm cặp mắt đều đổ dồn về phía ông cụ tráng cao mặc bộ đồ kaki. Nhiều đại biểu chưa được gặp bác bao giờ nhưng đã nhận ra ngay. Tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô chỉ dứt khi ban nhạc vệ quốc đoàn mặc đồng phục trắng bắt đầu cử bài quốc ca. Bác bước đến trước máy phóng thanh, người đứng im lặng một lát, đưa cặp mắt trìu mến nhìn các đại biểu thay mặt cho các tầng lớp nhân dân miền xuôi miền ngược về họp đại hội. Bằng một giọng xúc động, người nói: quốc dân đại biểu đại hội này là lần đầu tiên trong lịch sử của nước Việt Nam ta. Nó là kết quả của cuộc tổng tuyển cử ngày 6 tháng Giêng năm 1946. Mà cuộc tổng tuyển cử lại là kết quả của sự hy sinh tranh đấu của tổ tiên ta. Nó là kết quả của sự đoàn kết toàn thể đồng bào, không kể già trẻ lớn bé, gồm tất cả các tôn giáo, tất cả các dân tộc trên bờ cõi Việt Nam đoàn kết chặt chẽ thành một khối, không sợ hy sinh nguy hiểm, tranh lấy nền độc lập cho tổ quốc. Bác chuyển lời đề nghị của chính phủ với đại hội, xin mở rộng số đại biểu thêm 70 người nữa. Số ghế này dành cho Việt Nam Quốc Dân Đảng và Việt Nam Cách Mệnh Đồng Minh Hội. Lời đề nghị này được đại hội chấp thuận. Đại biểu của Việt Nam Quốc Dân Đảng và Việt Nam Cách Mệnh Đồng Minh Hội lục tục kéo vào. Họ ngồi ở những ghế còn trống. Trong khi chuẩn bị đại hội, có ý kiến đề nghị chia chỗ ngồi thành hai bên tả hữu và để nhóm 70 người này ngồi sang bên hữu. Bác đã nói là không cần thiết. Chờ những người mới vào ngồi yên chỗ, bác nói tiếp: trước hết, tôi xin thay mặt chính phủ lâm thời cảm ơn quốc hội đã chuẩn y lời thỉnh cầu của chính phủ. Hai là tôi xin thay mặt chính phủ hoan nghênh tất cả các đại biểu ở các nơi. Trong cuộc toàn quốc đại biểu đại hội này, các đảng phái đều có đại biểu. mà đại biểu không đảng phái cũng nhiều. Đồng thời, phụ nữ và đồng bào dân tộc ít người cũng đều có đại biểu. Vì thế cho nên, các đại biểu trong quốc hội này không phải đại diện cho một đảng phái nào, mà là đại biểu cho toàn thể quốc dân Việt Nam.